quý vị nhớ lại một hương vị độc đáo, đó là cà cuốn. Loài cà cuốn có mặt ở nhiều nơi, ở vùng Viễn Đông, tại các vùng nhiệt đới như Ấn Độ, Trung Hoa, Úc Châu, tại Việt Nam. Cà cuốn đa số sống ở các vùng đồng bằng như đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng. Nếu xứ Huế có món bánh cuốn, dùng cà cuốn làm tâm điểm, tại đất Hà Nội ngàn năm văn vật thì bát bún thang kỳ công, bên cạnh nồi nước dùng có tôm khô, nấm hương. Chút tinh dầu cà cuốn là không thể thiếu để tạo nên cái hương vị đậm đà, tinh túy từ bàn tay các bà đầu bếp của người Tràng An. Món chả cá Lã Vọng nổi tiếng của đất Thăng Long cũng nổi bật hơn nếu có giọt cà cuốn trong bát mắm tôm. Ngày xuân, trong không khí tươi mát, được ngồi ăn bát bún thang cà cuốn là phúc tuyệt vời không chỉ có ở những người tuổi cổ lai hy. Cà cuốn là một thứ hương vị độc đáo đối với những người sành điệu. Khi ăn bún thang, bánh cuốn, bánh khúc, bánh chày mà thiếu cà cuốn thì hương vị giảm hẳn. Cà cuốn là loại côn trùng thủy sinh thuộc bộ cánh khác, mới nhìn thoáng qua thì giống như một con gián khổng lồ. Cà cuốn rất là hung dữ, chúng hay nằm ở bụi cỏ bờ ao chờ khi những cái con tôm, con cá bơi qua thì nhảy xuống nước, bám chặt lấy con mồi để hút máu. Cà cuốn có tính hướng quan. Ngày xưa, những khi màn đêm buông xuống, thì người ta thường thắp ngọn đèn mang sông ở bờ ruộng, rồi đi bắt cà cuốn, có khi bắt được cả cần xé. Đối với loài người, người phụ nữ thường sức dầu thơm để quyến rũ người khác phái, nhưng trong giới động vật thì ngược lại. Chỉ có con đực thường mới tiết ra cái mùi thơm quyến rũ để hấp dẫn bạn tình. Cà cuốn đực có một cặp tuyến thơm ngay ở lưng. Mùi thơm không những thu hút con cái, mà cái tuyến này còn dùng để tự vệ. Ăn cà cuốn sang nhất là người ta lấy cái bọng thơm lớn bằng cái tách bưởi, phía sau xoan bụng, đem ướp với muối, áp suất thẩm thấu của muối sẽ rút tinh dầu thơm ra. Khi ăn, thì quý vị chỉ cần nhúng một chút tinh dầu bằng đầu tăm, cho vào nước mắm là mùi thơm sẽ lừng lẫy. Có một cách ăn khác là người ta ngâm cả phần thịt của con cà cuốn vào trong nước mắm. Khi ăn, cũng chỉ cần nhỏ vào thức ăn một hai giọt. Tinh dầu cà cuốn rất dễ bay hơi, cho nên người ta phải giữ kỹ và đậy thật kín. Con cà cuốn cái tuy không có tuyến thơm nhưng lại có trứng, thịt của con cà cuốn béo ngậy, đem hấp ăn rất tuyệt vời. Ở huyện Thường Tín gần Hà Nội, có món bánh dày quán gánh. Trong đó, bánh dày nhân đậu, thịt, có cà cuốn, nổi tiếng, đã đi vào ca dao. Ai qua quán gánh Phủ Tường, bánh dày cà cuốn đã thơm lại lành. Cà cuốn không phải chỉ là món khoái khẩu đối với người Việt. Ở Á Châu, cà cuốn thường được dùng toàn cơ thể để làm thức ăn, từ Ấn Độ, Thái Lan, qua đến Trung Hoa, Singapore, Indonesia. Người Trung Hoa ở Quảng Đông cũng có những cái nhà hàng. Mỗi khi đến mùa tháng 10 hoa quế thơm cùng xóm, thì trong thực đơn họ có những món như cà cuốn chiên giòn, cà cuốn tiềm Hoài Sơn thịt nạc, thu hút rất nhiều thực khách. Người Tàu ở Quảng Châu ăn cà cuốn luộc, có thêm một chút muối. Ở Bắc Kinh thì người ta xào dầu mè. Ở Thái Lan, người Thái cũng thích ăn cà cuốn. Cách ăn của họ là vứt bỏ chân, bỏ cánh, rồi đem hấp chín trộn gỏi. Hoặc người ta lấy con cà cuốn, vứt bỏ cánh, chân, bỏ mắt, rồi trộn với hành, kiệu, ớt, đường, thêm vào đó một chút chanh rồi nước mắm, dùng để ăn với cơm hoặc là ăn với rau. Ở Singapore, cà cuốn được mọi người ưa thích. Ở ngoài miền Bắc Việt Nam thì cà cuốn đem bỏ chân, cánh, đuôi rồi đem hấp cách thủy trong một cái chõ hoặc là đem nướng trên lò than để ăn nguyên con. Có người để nguyên con còn cả vỏ, đem thái nhỏ rồi xào mỡ để ăn ngay hoặc là ướp muối để dành ăn lâu. Người biết thưởng thức không sao quên được cái hương vị cà cuốn. Quý vị vứt bỏ cái cánh rồi, thịt cà cuốn nó ăn ngon, không có món nào có thể so sánh được với cái món ngon của cà cuốn. Bùi bùi, béo béo mà lại thanh thanh. Có người ăn cả trăm con cà cuốn mà không biết ngán. Loài cà cuốn sinh trưởng dưới nước, tại các ruộng sâu, hồ ao, sông lạch, sống bằng trứng cá và các loài nhuyễn thể. Mùa cà cuốn là vào khoảng tháng 10 âm lịch, sau vụ gặt lúa mùa ở các đồng ruộng ao hồ. Ban đêm, cà cuốn thường bay vào các nơi có đèn sáng. Trứng cà cuốn bám vào các thân cỏ dưới nước. Trẻ con rất thích ăn trứng cà cuốn sống hoặc là đem lên nướng. Để bắt được cà cuốn, người ta thường dùng những dụng cụ đánh cá như là lờ, đó, rưu, dậm. Ở Thái Lan và Việt Nam thì cái cách dùng đặc biệt cà cuốn là chiết cái suất tinh dầu của nó để làm tăng hương vị cho các món ăn. Ngoài bún thang, ngoài bánh dày, còn có bánh chưng, rồi cà cuốn cũng cho vào nước mắm. Thạch Lam đã thi vị hóa món ăn. Rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm ngát lại điểm thêm một chút cà cuốn thoảng nhẹ như một nghi ngờ. Nhà văn Vũ Bằng thì luôn nhớ đến cà cuốn và cho nó là một gia vị quý hơn cả bát trân. Tục truyền rằng vào đời Tây Hán, lúc đó nước ta còn thuộc Nam Việt, Triệu Đà là người đầu tiên ăn cơm với con cà cuốn. Triệu Đà thấy ngon, cho đó là một đặc sản địa phương, liền dùng để tiến cho vua Hán Huệ Đế. Vua Hán Huệ Đế cũng thích khen lấy khen để, và thấy có mùi giống như mùi quế, nên gọi cà cuốn là con quế trùng. Ngoài ra nó còn có một cái tên nữa là long sắc, có nghĩa là cận rồng. Con cà cuốn nhìn giống như một con gián lớn, bề dài khoảng 7-8 cm, bề ngang khoảng 3 cm, có màu nâu xám, có nhiều vạch đen, đầu nhỏ với hai mắt tròn và to, miệng là một cái ngòi nhọn để hút thức ăn. Cái ngực của con cà cuốn dài khoảng bằng 1/3 thân hình, có 6 chân dài và khỏe. Bụng của cà cuốn vàng nhạt, có lông mịn, ở phía trên có một bộ cánh mỏng, nửa mềm nửa cứng. Khi mổ con cà cuốn ra, quý vị sẽ thấy nó có một bộ tiêu hóa dài khoảng 45 cm, gồm có một ống dầu, trên nhỏ là cuốn họng, đầu dưới phình to chứa một thứ nước. Sát ngay bầu chứa nước là hai cái ngòi nhọn. Nếu quý vị lấy tay rút mạnh hai cái ngòi này thì cả bộ tiêu hóa của cà cuốn có thể bị lôi ra ngoài. Ở dưới ngực, ngay gần phía lưng có hai ống nhỏ thì người ta gọi đó là bọng cà cuốn. Mỗi bọng dài khoảng từ 2-3 cm, màu trắng, trong chứa một chất thơm, đó là tinh dầu cà cuốn, nhưng chỉ có con đực mới có tuyến này phát triển mà thôi. Muốn lấy dầu cà cuốn, người ta áp bụng con cà cuốn xuống phía dưới, để phía lưng lên trên, rồi lấy một cái cây tre đầu vóc nhọn, đem rạch ngang lưng, nơi tiếp giáp với ngực, nghĩa là ở vị trí đôi chân thứ ba. Sau đó gắp bụng cà cuốn xuống, tức khắc hai cái bọng dầu cà cuốn sẽ lòi lên phía trên. Người ta lấy đầu tre nhọn để khều hai cái bọng này ra, dùng tay để lấy cái bọng này bỏ vào một cái chén. Sau khi mà lấy được nhiều bọng thì người ta mới chích bọng cho dầu thoát ra khỏi, vỏ bọng được loại để vứt đi. Tại vì nếu không, để lâu thì dầu cà cuốn sẽ có mùi hôi. Tinh dầu cà cuốn là một chất lỏng, trong như nước lọc. Nếu quý vị để ngoài không khí thì rất dễ bay hơi, do đó người ta cất dầu cà cuốn ở trong những cái lọ nhỏ để nút kín. Dầu cà cuốn tỉ trọng nhẹ hơn nước, cho thoảng ra một mùi đặc biệt như là mùi quế. Vào mùa sinh nở, cà cuốn đực tiết tinh dầu làm cho cà cuốn cái ngửi thấy để đi theo, và đôi cà cuốn này tìm nơi yên ổn mà giao phối. Ngoài cái công dụng để quyến rũ con cà cuốn cái, dầu cà cuốn còn được dùng để săn mồi hoặc là để tự bảo vệ. Khi đi kiếm mồi, gặp một con cá thì cà cuốn lao mình bám lấy, tìm chỗ huyệt châm ngòi để chích tinh dầu vào. Tức thì con mồi bị tê liệt, lăn kình ra, cà cuốn cứ việc bám lấy mà hút máu. Hoặc khi cà cuốn bị con vật khác đuổi thì phun chích tinh dầu này, làm cho kẻ địch ngửi thấy mùi phải rút lui. Sau đây xin mời quý vị nghe Huy Vũ kể lại câu chuyện đi bắt cà cuốn vào những ngày còn bé. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thôn quê, cách thủ đô Hà Nội về hướng bắc khoảng 40 cây số tính theo đường chim bay. Lúc bấy giờ tuy còn nhỏ, tôi vẫn thường phụ giúp bố mẹ tôi trong công việc đồng áng. Một trong những công việc mà tôi thích được giao phó là chăn trâu. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Có lẽ là chân lý của tôi lúc bấy giờ. Vì chăn trâu, tôi phải thi gan cùng tuế nguyệt và đảm đương sứ mệnh là ngăn chặn chúng xơi tái hay tiến công những thửa ruộng hoa màu, xanh tươi trong khu vực trồng trọt. Xong, trẻ chăn trâu được tự do chơi đùa theo sáng kiến riêng của mình. Nhiều khi rất tinh quái mà không bị hay ít khi bị sự kiềm chế của người lớn. Trong lịch sử Việt Nam, chắc hẳn quý vị đã nhớ một vị vua rất nổi tiếng xuất thân từ một đồng. Tục ngữ nhất quỷ nhì ma thứ ba một đồng chắc chắn phải có trước nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Chăn trâu nói chung sướng nhiều hơn khổ. Một trong những cái thú của trẻ chăn trâu là bắt cà cuốn để nướng ăn tại chỗ. Vào đầu mùa mưa, sau những đêm mưa lớn làm hầu hết các thửa ruộng với những cây cỏ dại nhỏ và thấp xâm xấp nước, là thời kỳ các chị cà cuốn bụng mang dạ chữa bay về những cái đồng quê đẻ trứng. Đó là lúc lũ một đồng vừa chăn trâu vừa bắt cà cuốn, cứ việc lội ngang qua các thửa ruộng xâm xấp nước mưa, liếc ngang liếc dọc vào phần thân cây nằm trên mặt nước độ 2-3 phân để nhận diện trứng cà cuốn từ khoảng xa, nhưng vẫn không quên kiểm soát để xem chân mình có bị đĩa đói bám cứng hay không. Trứng cà cuốn được sắp xếp thành nhiều hàng thẳng đứng, dài độ 3-4 phân, bọc tròn quanh thân cây, rất đều đặn, không có chỗ nào thừa hay thiếu cả. Nhìn toàn bộ ổ trứng, quý vị sẽ thấy nó như một cái trái bắp thu nhỏ. Chỉ khác ở chỗ trái bắp này không râu, hai đầu bằng nhau, và những hạt của nó màu trắng, có khía đen, với đầu rất tròn. Thường mỗi ổ có trên dưới 100 trứng, được gắn bằng một chiếc keo dính mềm, như cao su màu xám, bám vào thân cây. Trứng cà cuốn nướng chín ăn rất ngon, nhai trong miệng, nghe nổ lốt bốt, nghe rất vui tai, và cũng có thể ăn sống được. Thể quý vị thấy ổ trứng trên thân cây là có hy vọng tìm được con cà cuốn mẹ nằm chìm dưới nước ở gần gốc cây. bắt cà cuốn cũng là một cái kỹ thuật. Nếu không biết, chẳng những không bắt được con nào mà đôi khi còn bị chích rất nhức nhối. Khi quý vị thấy ổ trứng, quý vị phải nhẹ nhàng tiến gần lại gốc cây, cách khoảng độ 1 hay 2 mét để quan sát xem trứng đã nở chưa. Tại vì trứng nở rồi, khác với trứng chưa nở ở chỗ là đầu mỗi trứng mang một lỗ hổng tròn, đường kính chỉ độ 1mm. Nếu nở rồi, chắc chắn là con cà cuốn mẹ đã bỏ đi. Nếu chưa nở, thì chắc chắn đến 99% là con cà cuốn mẹ còn nằm ở một chỗ nào đó gần gốc cây. Nếu vũng nước chung quanh gốc cây mang ổ trứng khá trong, quý vị có thể nhìn thấy dễ dàng con cà cuốn mẹ nằm gần ở gốc. Và việc tóm bắt sẽ không mấy khó khăn. Nếu nước đục mà quý vị không thể nhìn thấu qua được, thì chỉ còn một cách duy nhất là dùng bàn tay để mò và tìm. Tuy nói như thế, nhưng mà cái việc mò để bắt con cà cuốn thực ra không dễ dàng lắm. Mà đôi khi cà cuốn với cái vòi khá dài, lợi hại, chích vào tay, thì chỗ bị chích sẽ sưng lên đau nhức vô cùng, kéo dài rất lâu. Đau còn hơn cả bị ong vò vẽ chích rất nhiều. Nhưng quý vị không cần phải thuốc thang gì cả, cứ để tự nhiên, độ khoảng 1-2 ngày sau thì sẽ hết. Muốn bắt con cà cuốn mẹ, quý vị phải nhẹ nhàng, tiến sát đến gốc cây, xòe thật rộng bàn tay ra, hai ngón cái và ngón trỏ kẹp lại một chút để tránh khoảng cách quá lớn giữa hai ngón tay, rồi từ từ đặt một cách nhẹ nhàng xuống vùng đất dưới nước chung quanh gốc cây, tránh đừng gây ra tiếng động làm cho con cà cuốn mẹ bỏ chạy. Nếu đặt hai bàn tay xuống nước mà không bắt được con cà cuốn mẹ thì phải mau chóng lấy tay lên để chuyển qua vùng vùng mới, không có để tay trong nước quá lâu. Khi gặp được con cà cuốn mẹ thì quý vị không thể nhẹ nhàng nữa, không từ từ nữa mà phải chụp thật nhanh, dù lúc đó phải gây ra tiếng động. Nếu quý vị không bắt thật nhanh thật lẹ thì con cà cuốn mẹ đã bỏ đi rồi. Điều quan trọng trong việc bắt cà cuốn là khi quý vị đã chạm vào cái thân hình của nó, dù là ở bộ phận nào, quý vị cũng không nên dùng ngay bàn tay này để nắm trọn lấy con cà cuốn như là quý vị bắt cá. Vì khi nắm như thế, những ngón tay của quý vị sẽ ôm vòng qua miệng của nó, và quý vị khó có thể thoát khỏi bị chích một mũi vào trong những ngón tay. Phải tìm cách đè con cà cuốn xuống sát đất để nó không thể trốn chạy, rồi tìm thế kè hai bên sườn từ phía sau lưng. Khi đã nắm chắc hai bên hông và nhấc bổng con cà cuốn ra khỏi mặt nước, việc làm ngay là quý vị phải bịt miệng con cà cuốn lại bằng cách ngắt bỏ cái kim chích nguy hiểm của nó. Quý vị phải thận trọng và khéo léo trong công việc này, vì con cà cuốn dùng hai chân trước nhanh và mạnh với cái móng sắt để kéo những ngón tay ngà ngọc của quý vị vào sát cái vòi chích. Lũ trẻ một đồng, khi bắt được con cà cuốn, ngắt bỏ cái ngòi chích, ngắt luôn cả cái phần chân thấp để cho nó không bỏ chạy được, rồi mới bỏ vào túi áo hoặc là vào giỏ. Khi bắt được 3 con cà cuốn, cái thuốc của lũ trẻ một đồng là nướng để ăn liền. Cà cuốn đem nướng vàng, những phần mỏng của thân cà cuốn bị cháy xém, bốc mùi thơm phức. Thêm vào đó, dầu cà cuốn tiết ra, thấm vào bộ phận bị lửa nóng làm khô chín đi, tỏa ra một hương vị độc đáo khó tả, thơm thật thơm. Có lẽ sành ăn và hay chữ như cụ Tản Đà cũng không thể diễn tả nổi cái mùi thơm ngon có 102 trên thế gian này. Một điều đáng chú ý là thường chỉ cà cuốn đầu mùa là có dầu cay thơm, nhưng gầy còm ít thịt. Vào giữa mùa, thường là cà cuốn non, trông giống như con rệp, đầu nhỏ bụng to, không có dầu cay, không có cánh, dừng chích cũng đau nhức, không thua con cà cuống mẹ. Sau đó cà cuống non lột xác, trở thành cà cuống trưởng thành và có cánh dài. Vào cuối mùa, thường là cà cuống ở thế hệ thứ hai đã trưởng thành, hoặc cà cuống già còn sót lại, trắng trẻo và mập mạp hơn, song ăn không còn tìm thấy mùi vị cay thơm như những con khác. Cà cuống đực có túi chứa chất cay thơm, có nhiều người cho là túi mật. Nó không nằm ở phần sau mà nằm ở phần dưới của ức và phần bên trên của bụng. Túi này trông như một bong bóng nhưng rất nhỏ. Khi lấy dầu, người ta thường sẽ ngang nhẹ nhẹ ngay ở phần bụng dưới ngực một chút thì sẽ thấy túi dầu. Mức độ thơm cay rất khác nhau. Có những con ăn cay đến tê miệng, song cũng có những con chỉ cay thơm nhẹ nhàng mà thôi. Những cái chuyến dầu này rất nhỏ. Quý vị bắt được 40-50 con cà cuống, cũng chưa lấy nổi được nửa lọ tinh dầu. Đây là nói đến cái lọ nhỏ như ngón tay út mà thôi. Cà cuống cay là loại cà cuống lúc đầu mùa, khi còn ốm để đi tìm chỗ sinh đẻ. Sau khi sinh đẻ, hay thế hệ thứ hai, thì cà cuống mập trắng, ngực nở nang nhiều thịt hơn. Song lại không còn chất dầu cay. Có lẽ tạo hóa chỉ cho phép chúng có dầu cay để làm công việc bảo vệ, giống như khi sinh nở mà thôi. Chỗ ở thực sự của cà cuống thường là vùng đồng sâu hay vùng đồng lầy quanh năm nước ngập. Vào lúc nước rút từ những cánh đồng ra sông Hồng, người ta đặt đáy bắt được hàng thúng những con cà cuống mập, đem luộc ăn, nhưng không còn tìm thấy cái vị cay thơm nữa. Dân chúng vùng quê, quanh Hà Nội thường đội từng thúng cà cuống luộc, ủ nóng, đem ra bán cho người thích của lạ. Còn về mùa đông thì không tìm thấy bóng dáng của cà cuống đâu cả. Vào dịp gần Tết, người dân miền Bắc thường hay tắt ao, đìa, đầm, chuông để bắt cá ăn Tết. Đôi khi cũng còn sót được một vài con cà cuống già, đen, gầy, ăn không có vị cay. Có lẽ chúng ẩn mình nơi đồng sâu để chờ đến mùa mưa bay lên đồng cao có nước để đẻ trứng. Cà cuống có thể bay rất xa. Những ngôi làng thuộc vùng trung lưu của sông Hồng, đôi khi bắt gặp những con cà cuống bay từ phía bên kia sông bay sang. Đường bay ít nhất cũng khoảng 2 cây số. Có một điều lạ là khi quý vị bắt được con cà cuống, dù còn nguyên vẹn, bắn tung nó lên trời, rất ít khi chúng chịu bay, mà rơi xuống đất thẳng đứng như một cục đất vậy. Hình như việc mở cánh tung bay còn lệ thuộc vào một điều kiện nào đó. Giống như loài côn trùng có 4 cánh, cà cuống khi bay, 2 cánh ngoài cùng chỉ mở rộng ra để giữ thăng bằng, 2 cánh trong mềm quạt mạnh để đưa thân hình về phía trước. Vùng đồng quê Phú Thọ, người ta thường thấy những con cà cuống già lột xác để trở thành con cà coi. Con cà coi lớn hơn con cà cuống một chút và thân hình tròn trịa, nghĩa là không còn dẹt nữa. Tất cả bộ phận bên ngoài vẫn còn giữ nguyên vẹn. Chỉ khác ở chỗ toàn thân không còn màu nâu đất nữa, mà lẫn màu đen, có chút óng ánh màu xanh, có đốm trắng hay vàng ở trên cánh, đốm đen trên lưng, sống lưng vàng. Con cà coi thường bay từ các cánh đồng vào những làng mạc, đậu trên thân cây cao ít lá, thường là cây cau, cây dừa. Có con vừa đậu vừa kêu liên tục và kéo dài như tiếng ve sầu, nhưng lớn và dễ nghe hơn. Trẻ con thường dùng cái cây sao dài, ở đầu buộc một cái vật nhỏ có lưới để bắt những con cà coi, rồi đem buộc vào đầu một cái sợi dây cầm cho chúng bay đi chơi. Khi muốn nghe những con này hát, chỉ việc dùng 2 ngón tay bóp nhẹ nhẹ vào con mắt, con nào có chấm đen lớn trên lưng vàng thì hát được lâu, con nào có chấm đen nhỏ thì hát không được dai lắm. Và những con không có chấm đen nào thì dù bóp đến bể mắt, chúng vẫn không hát được. người ta tin rằng cà cuốn giúp tăng cường sinh lực. Những vị đông y cho rằng cà cuốn có vị ngọt, cay, tính mình, không độc, có tác dụng bổ thận, tráng dương, lợi tiêu hóa. Nhưng trên thực tế, dùng với liều nhỏ thì tinh dầu cà cuốn có tác dụng kích thích thần kinh và làm hưng phấn, nhưng dùng với liều cao thì dễ bị ngộ độc. Con cà cuốn được yêu chuộng từ thời Triệu Đà, tức là vào khoảng 207 trước công nguyên. Cà cuốn đã là một trong những sơn hào hải vị mà người Việt Nam phải đem cống sang Trung Hoa. Trải qua bao ngàn năm, tuyến thơm của cà cuốn đực, thịt và trứng của con cái đã là loại gia vị rất được ưa chuộng, dùng để ăn kèm với nhiều món ăn, cả ở Việt Nam và nhiều nước lân cận như Lào, Campuchia, Thái Lan. Đến nay, thì do những sự ô nhiễm môi sinh, do thuốc trừ sâu, môi trường sinh thái bị mất cân bằng, cho nên cà cuốn từ một món ăn dân gian rất phổ biến, nay hầu như đã gần mất hẳn. Nếu có, cũng rất hiếm hoi. Bây giờ, nếu thật sự muốn tìm một món ăn có cà cuốn chính cống, có lẽ phải ra tận các cửa tiệm ngoài Bắc, nhưng hy vọng cũng rất mong manh. Cà cuốn đã trở thành một món vang bóng một thời. Hầu như bây giờ không còn kiếm được con cà cuốn chín cống. Nước chấm có vị cà cuốn đã được tạo nên bởi hương thơm nhân tạo. Như quý vị đã biết, hương thơm nhân tạo làm sao so sánh được, làm sao được xếp vào cái quốc hồn quốc túy của con cà cuốn tự nhiên. Và những người bạn trẻ trong lứa tuổi đôi mươi, chắc chắn họ không thể nào biết được có một con vật mang tên cà cuốn đã từng có mặt, đã từng tồn tại và đem đến cho loài người những hương vị khoái khẩu. Đôi khi chỉ bằng một giọt tinh dầu nằm duy nhất một chỗ là cái đốt tiếp giáp giữa đầu và thân. Họ làm sao biết được các món ăn cầu kỳ có cái hương vị của tinh dầu cà cuốn? Họ cũng không thể nào biết được những mâm cơm đạm bạc, đơn sơ, chỉ có rau luộc mà có thêm một chén nước mắm dầm cà cuốn thì cũng trở thành những món ăn tuyệt vời. Ngày xưa, người ta còn ăn cà cuốn nguyên con. Bây giờ, tìm thấy tinh dầu còn không có, và cà cuốn hầu như đã bị tuyệt chủng. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Kiều Thu xin kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và vui tươi. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.